Các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam ứng dụng hiệu quả các trang mạng xã hội khiến nhà cầm quyền lo âu. Facebook mới đây đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới tin tức một blogger cổ súy cho dân chủ Việt Nam. Loan tin trên trang mạng xã hội này, việc anh bị bắt tại Việt Nam và sau cùng được thả ra. Truyền thông quốc tế bình luận rằng đây là một dấu hiệu nữa cho thấy các trang mạng xã hội đang trở thành một công cụ phổ biến và hết sức hữu dụng, được phong trào cổ súy cho tiến bộ xã hội và dân chủ ở Việt Nam ứng dụng hiệu quả, khiến cho chế độ toàn trị lo âu. Thông tấn xã AP nói một tin nhắn bằng video được các nhà hoạt động đăng lên các trang mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới hôm tối thứ Tư vừa qua, ngay sau khi nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Lân Thắng bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ ở sân bay Nội Bài. Khi nhà hoạt động này từ nước ngoài trở về sau chuyến đi mà được giới truyền thông mô tả là quốc tế vận cho dân chủ Việt Nam. Trong tin nhắn, Nguyễn Lân Thắng nói, khi các bạn xem video này thì chắc chắn tôi đã bị an ninh bắt giữ. Anh Thắng thu sẵn tin nhắn ngay trước khi về Việt Nam và nhờ bạn bè loan tải trên các trang mạng xã hội nếu anh bị bắt giữ. Chiều thứ Năm hôm sau, cũng thông báo qua Facebook, anh Thắng cho biết đã được nhà cầm quyền thả ra. Anh Thắng viết trên trang mạng xã hội về vụ anh bị bắt giữ rằng tốn quá nhiều tiền của người thọ thuế cho tôi kể từ hôm qua. Tôi xin lỗi mọi người. Thông tin được lan truyền tiện dụng, nhanh chóng và hiệu quả như vậy khiến nhà cầm quyền có những cách đối phó thận trọng hơn. Bài viết trên trang blog của ông Nguyễn Tường Thụy, bạn của anh Nguyễn Lân Thắng, là một trong những người thân đến phi trường Nội Bài để đón anh Thắng hôm thứ Tư, nói rằng cách tiếp dân để trả lời những câu hỏi mà các quan chức coi là nhạy cảm trong thời đại mạng xã hội phổ biến này là áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống truyền thống. Ông Thụy kể rằng khi nhóm người thân của anh Thắng, trong đó có vợ của anh Thắng và ông Thụy, tìm cách vào được phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh ở sân bay Nội Bài để hỏi rằng an ninh sân bay có giữ anh Thắng không, lý do và bao giờ thả ra, thì các nhân viên ở đó đã tìm cách hoãn binh và bảo nhóm của ông Thụy ra ngoài chờ 10 phút. Khi nhóm của ông Thụy trở lại thì văn phòng bị bỏ trống, không còn ai. Theo lời ông Thụy, cái sự trốn này thường xuyên xảy ra ở các cơ quan vấp phải sự chất vấn của công dân. Thường là bí quá, họ trốn biệt để mặc khách làm chủ phòng làm việc của họ. Việt Nam đón nhận công dân thứ 90 triệu. Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời vào lúc sáng sớm hôm nay, 1 tháng 11 ở Hà Nội, đánh dấu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Với dân số 90 triệu người, Việt Nam hiện là quốc gia có dân số lớn hàng thứ 14 trên toàn thế giới và thứ 3 ở Đông Nam Á. Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2007, Việt Nam bắt đầu tiến vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng, với tỷ lệ hơn 69% dân số, tương đương với 61 triệu dân, ở trong độ tuổi lao động. Báo Dân Trí của Việt Nam trích lời tiến sĩ Dương Quốc Trọng nói rằng, đón chào công dân thứ 90 triệu này tiếp tục đánh dấu mốc Việt Nam đang ở cơ cấu dân số vàng. Ông nói theo các nhà nhân khẩu học, khi có 2 người trong độ tuổi lao động, tức là từ 15 cho đến 64 tuổi, và có 1 người hoặc ít hơn 1 người ở độ tuổi phụ thuộc, tức là dưới 15 tuổi và 65 tuổi trở lên, thì giai đoạn đó được gọi là cơ cấu dân số vàng, tức là có nguồn lao động khổng lồ. Và ông nói tiếp rằng, các nhà khoa học dự báo là giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam sẽ kéo dài từ 30 cho tới 35 năm. Hai người mang quốc tịch Australia bị phát hiện vận chuyển trái phép ma túy và bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Hãng tin News National của Australia nói rằng chi tiết của hai nghi can không được giới hữu trách Việt Nam cho biết rõ. Báo chí Việt Nam loan tin rằng hai nghi can bị bắt giữ hôm thứ Tư, tên viết tắt của nghi can thứ nhất là JNAJ, 31 tuổi, và người thứ hai là KCG, 24 tuổi, cùng quốc tịch Australia, đã giấu 11 bánh heroin với tổng trọng lượng 3,5 kg trong ngăn bí mật của vali hành lý. Các túi đựng ma túy này đã được tẩm những chất đặc biệt để chó nghiệp vụ không phát hiện được. Hải quan sân bay đã bắt giữ hai nghi can này và giải giao cho cảnh sát điều tra tội phạm ma túy để xử lý theo luật Việt Nam. News National nói Đại sứ quán Australia không hồi đáp hay đưa ra bất cứ thông tin nào về vụ công dân Australia dính líu vào vận chuyển ma túy và bị bắt giữ này. Luật chống ma túy tại Việt Nam rất hà khắc. Người bị kết tội vận chuyển lậu hơn 600 gram heroin hoặc cocaine có thể bị kết án tử hình. Hồi tháng 8, một phụ nữ Thái Lan đã bị tuyên án tử hình vì buôn lậu 2 kg cocaine. New Zealand tài trợ dự án quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Chính phủ New Zealand tài trợ 500.000 đô la New Zealand, tức khoảng 412.000 đô la Mỹ, để triển khai một dự án quản lý rủi ro thiên tai tại tỉnh Vĩnh Long. Tin của hãng thông tấn Burma nói rằng Đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội cho biết, dự án cải thiện sinh kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng, gọi tắt là dự án LIBRA, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và tổ chức phi chính phủ ADRA Việt Nam kéo dài 4 năm từ năm 2013 đến năm 2017, sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phát biểu nhân lễ phát động dự án ở tỉnh Vĩnh Long, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Hyde Manning nói, New Zealand vui mừng được tài trợ cho dự án ý nghĩa này. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần các hỗ trợ như vậy. New Zealand hiện hỗ trợ cho các dự án ở các tỉnh lân cận như Bến Tre và Tiền Giang. Tại Vĩnh Long, New Zealand cũng đang tài trợ cho chương trình cải cách đất đai và rất phấn khởi với những thành tựu đạt được. Sẽ có tới 30.000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp thông qua các hoạt động giảm thiểu nguy cơ thiên tai. Trong đó, 2.000 người sẽ được hưởng lợi từ các mô hình cải thiện sinh kế và tín dụng. Dự án sẽ ưu tiên cho người tham gia là phụ nữ nghèo và các hộ gia đình mà phụ nữ phải gánh vác công việc chính. Dự án LIBRA sẽ tập trung triển khai các hoạt động như nâng cao kiến thức và tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng các kế hoạch địa phương, tập huấn về phát triển kinh tế thị trường và chuỗi giá trị nông sản gia tăng, thực hiện mô hình cho vay bò quay vòng, mô hình tín dụng và khuyến khích các sáng kiến về chăn nuôi gia súc.